junta tiếng lên vì đạo thiên, ta cùng vui trong anh đã vàng và nơi bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 dương lịch 2017, tức ngày 23 tháng 8 âm lịch Đinh Dậu. Đại hội thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 2, nhiệm kỳ 1, tại chùa Phật Pháp ở thành phố St. Petersburg, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 10, đã bế mạc trong sự thành công viên mãn. Xin mời quý thính giả nghe bài phóng sự đại hội sau đây.
Chấm hương khói tỏa chung pháp giới,
Đại hội thường niên lần 2, nhiệm kỳ 1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức tại chùa Phật Pháp ở thành phố St. Petersburg, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 10 năm 2017, đã thể hiện tinh thần đùm bọc thân thiết và nhất tâm dấn thân hầu thuận Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ và Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Ở vào giai đoạn những thế lực vô minh tập trung vu khống và bìa đạt bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để gây hoang mang dư luận trong cộng đồng người Việt tị nạn, mà mục tiêu chính yếu là tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất theo chủ trương của chế độ cộng sản trong nước thực hiện suốt 42 năm qua nhưng không thành công.
Chư tăng ni thuộc hai tông phái Bắc tông và Nam tông, nam nữ cư sĩ thuộc các đơn vị giáo hội tại các hội đồng, các tổng vụ, các miền, các đơn vị, Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, vân tập về phó hội trong không khí cởi mở và tin tưởng. Thực hiện theo chương trình do tiền hội nghị quyết định vào tối thứ Sáu, sáng ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 10, sau lễ khai mạc chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam, Phật giáo Kỳ và phút nhập từ bi quán, tưởng niệm chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, những chiến sĩ anh linh đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, cùng đồng bào bỏ thân trên đường vượt biển, vượt biên, tìm tự do. Thượng tọa Thích Trí Tịnh, trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc. Thượng tọa chào mừng.
Trong buổi lễ khai mạc hôm nay, sự hiện diện công vụ của quý ngài và tổ đệ chư liệt vị là một khích lệ, là một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức.
Sự hiện diện đông đủ của quý ngài và toàn thể chư lịch vị là một kích lệ, một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức và chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng góp phần cho những ngày hội nghị cùng bàn thảo sôi động, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và đạo tâm nhằm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ vượt qua những khó khăn và thách thức, đồng thời khẳng định lập trường trung kiên và khâm tuân sự lãnh đạo của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Viện Tăng Thống và Viện Hóa đạo. Lãnh đạo tối cao là Đức Đề Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Thượng tọa nhắc về sự lập hạnh của người con Phật.
Đã là chân lý hằng hữu, thì cho dù sự khác biệt không gian và thời gian, chân lý vẫn không khác. Đó là ba đặc tính của vạn pháp qua lời Phật dạy. Các hành đều vô thường, các hành đều khổ, các pháp đều vô ngã. Do đó, người tin Phật lập hạnh, tiến tu đạo nghiệp, cần quán triệt chân lý ấy bằng trí tuệ thì mới mong tinh thấn những ung dung trong mọi khó khăn, nghịch cảnh, thành thừa Phật sự phục vụ giáo hội, góp phần cùng với giáo hội mẹ, cùng với toàn dân trong và ngoài nước, giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Nghiệp lực bủa vây, nội ma và ngoại chướng trùng trùng, giáo hội trong và ngoài nước đã và đang trải qua nhiều thăng trầm nghiệt ngã. Thế mà chúng ta, chư tôn đức tăng ni, chư liệt vị cư sĩ, huynh trưởng vẫn còn có nhau. Đó là niềm vui, động lực sắc tấn và cũng biểu tỏ sự quyết tâm không lay chuyển, cùng nhau xây dựng giáo hội, bảo vệ giá trị truyền thừa của chư lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc. Đạo pháp và dân tộc không thể tách rời, dù thăng hay trầm, vinh hay nhục.
8 tháng sự làm việc hy sinh vô vụ lợi của người con Phật trong những ngày tháng khẩn trương, thượng tọa nhắc câu chuyện cũ trong một kỳ đại hội. Tôi còn nhớ có lần được nghe một vị tôn túc trong giáo hội nhắc lại câu nói có tính hài hước của một cư sĩ lão thành viên của giáo hội tại một đại hội. Giờ giải lao, vị cư sĩ này thông dong vừa đi vừa nói: "Quý thầy tăng ni ơi, họ làm có lương nên làm hết giờ họ nghỉ, mình làm không lương nên làm chết bỏ." Cư sĩ đó là giáo sư Ngô Trọng Anh, vẫn còn xin tiền, năm nay ngoài 90 tuổi. Câu nói nghe mộc mạc, thân tình nhưng nghiệm ra thâm thúy. Làm có lương tức là kiếm sống, tư lợi. Làm không lương tức là phục vụ lợi tha, làm chết bỏ. Nói lên tinh thần hy hiến, quên mình để làm lợi cho tha nhân, cho phần đông, vô ngã vị tha. Đây chính là tinh thần Bồ Tát hạnh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, cứu độ muôn loài. Từ tinh thần vô ngã vị tha này, thượng tọa nói lên mối ưu tư của người Phật tử Việt Nam.
Khi dù nhân tộc xung trầm, báo thế thay đổi, non thay ngôi đổi chủ, 1000 năm đô hộ dạy Tàu, 100 năm đô hộ dạy Tây.
Cho dù dân tộc thăng trầm, bao phen thay ngôi đội chủ, 1000 năm đô hồ giặc Tàu, 100 năm đô hồ giặc Tây, gần 30 năm chiến tranh Nam Bắc, huynh đệ tương tàn do ý thức hệ cộng sản ngoài lai châm dầu thiêu đốt, và đã hơn 40 năm hai miền Nam Bắc thống nhất, nhưng cuộc chiến ý thức hệ tàn độc ấy vẫn còn âm ỉ, gieo nổi thống khổ cho lương dân. Nguy hiểm hơn, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam từng bước biến đất nước và dân tộc Việt Nam trở thành tỉnh lẻ và dân của Trung Cộng, mà Đức Đương Kim Tăng Thấm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã từng cảnh báo quốc dân trong và ngoài nước. Việt Nam một khi trở thành tỉnh lẻ của Trung Cộng thì chúng ta viễn viễn mất nước.
Đại hội đã cung kính đứng lên, chắp tay lắng lòng nghe huấn từ của Đức Tăng Thống do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu âm từ Paris. Đức Tăng Thống khuyến khích đại hội thường niên nâng cấp thành đại hội bất thường để tập trung tu chỉnh quy chế, làm nền nếp sinh hoạt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Mọi người xúc động nghe lời ngài căn dặn về sự phá hoại, vu khống, bôi nhọ của một thiểu số người ác tâm chỉ là chứng duyên nhất thời.
Tôi mong đại hội ý thức đến hoàn cảnh khó khăn, bị đàn áp, cấm không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nơi quê nhà hoạt động tôn giáo suốt 42 năm qua, để thấy rõ nhiệm vụ tương tác với quê hương trong công trình tu học và hoằng dương chánh pháp nơi hải ngoại. lòng từ bi và trí tuệ khiến người Phật tử quan tâm tha thiết đến trọng trách khai ngộ Phật tri kiến, đưa chúng sinh thoát ly mọi khổ ách vô minh nơi trần thế. Chỉ có sự hòa hợp thanh tịnh của chư tăng, sự dũng mãnh và tinh tấn của Phật giáo đồ mới kết thành sức mạnh của lòng từ bi cứu độ. Từ những khó khăn bị đàn áp trong nước cho đến sự phá hoại, ly gián và vu khống của một thiểu số người ác tâm ở hải ngoại chỉ là chướng duyên nhất thời. Bao lâu còn một vị tăng tin Phật, một vị ni tin Phật, một cư sĩ tin Phật, tất đạo Phật còn hiện hữu trong nền văn hiến tâm linh, trong ý chí cứu khổ quần sinh.
Sau huấn từ là đạo từ gửi đại hội của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, do Hòa Thượng Thích Huyền Giác tuyên đọc.
Khi nghe hai cơn bão dữ đổ bộ lên đất Mỹ, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đau lòng gửi thư chia buồn đến Ngài Tổng thống Hoa Kỳ cùng những nạn nhân thiên tai hung hiểm vừa qua. Như những người anh em ruột thịt, hai chữ ruột thịt dù chỉ mang tính biểu trưng, nhưng thực tế Hoa Kỳ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng ta đều mang một ước vọng tự do, dân chủ và nhân quyền. Vì thế, qua sự vận động của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, nhiều nhân vật đại diện cho Liên Hiệp Quốc, cho Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ đã thường xuyên thăm viếng, vấn an Đức Đệ Ngũ Tăng Thống trong hoàn cảnh lưu đày bị giam lỏng suốt 30 năm qua. Sự vận động ấy đã tạo ra những áp lực lên thể chế cộng sản. Dù chưa đi đến chung cuộc, nhưng thế giới đã biết đến chúng ta, đã ủng hộ chúng ta để giáo hội chúng ta tồn tại qua 42 năm. Dù nghiệt ngã với bao sự luân hiểm, máu đổ xương rơi, nhưng vẫn hiên ngang mở đường và nguyện làm con đường cho những phong trào dân chủ tiếp nối. Hiện nay Viện Hóa Đạo mong rằng Viện Hóa Đạo quê nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ như cái kiềng ba chân luôn vững chắc trên cương vị của mình, và liên đới chịu trách nhiệm về sự thịnh suy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là trách nhiệm và bổn phận mà Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống giao phó cho chúng ta trong giai đoạn khó khăn này.
Cuối cùng là dẫn từ của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng nhấn mạnh ý nghĩa huấn từ của Đức Tăng Thống về khổ là công án tối hậu cho người Phật tử tham thiền diệt khổ.
Chúng ta về đây để lắng nghe cái huấn từ của Đức Tăng Thống, lắng nghe cái đạo từ của Ngài Hòa Thượng Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Chúng ta đang nghe nỗi niềm của dân tộc và nỗi niềm của chư lịch đại tổ sư của chúng ta đi qua, mà đến đời của chúng ta lý do gì mà chúng ta vẫn còn, dân tộc vẫn còn điêu linh, khổ sở. Lý do gì tôn giáo là giá trị của lương dân? Lý do gì mà không được làm hết lòng, không được cái tự do làm hết lòng để phục vụ cho đất nước, cho dân tộc của mình? Tất cả những cái đó là nhắc lại như là câu ám thiện. Do vậy công ám thiện, khổ đau là công ám thiện, thì chúng ta hãy nhìn vào dòng lịch sử của dân tộc, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của giáo hội, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của nhân loại. Mà trên hết, trước hết, đó là lời dạy của Đức Phật đã cho chúng ta những cái khái niệm, những nguyên tắc, những cái phương pháp, những cái tư tưởng mà chúng ta dùng đó như là những thanh gỗ, những thanh sắt để chúng ta cọ sát, để chúng ta tìm ra lửa.
Để sớm vạch ra nền nếp sinh hoạt của giáo hội, thích nghi hoàn cảnh mới của giáo hội trong giai đoạn phát triển, như lời Đức Tăng Thống chỉ dạy, việc cần thiết tu chỉnh quy chế, nên đại hội đã phải bỏ bớt một số khoáng đại dự trù và chỉ thực hiện được khoáng đại một. Liền sau lễ khai mạc, với chủ đề báo cáo Phật sự quốc nội và hải ngoại cùng công cuộc vận động quốc tế của giáo hội cho tự do, tôn giáo và nhân quyền, do hai cư sĩ thuyết trình viên Võ Văn Ái và Ý Lan. Khoáng đại 2 với chủ đề báo cáo Phật sự của các tổng vụ, do Tổng Thư ký cư sĩ Nhật Linh Dũng báo cáo tổng quát. Tiếp đến là các báo cáo của cư sĩ Thanh Tâm, Tổng Thủ Quỹ, Thượng tọa Thích Trí Tịnh, Tổng vụ Hoàng Pháp, cư sĩ Phổ Chiếu, Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội, cư sĩ Bùi Lan, Tổng vụ Tài Chánh, cư sĩ Ý Lan, Tổng vụ Liên lạc Quốc tế, cư sĩ Minh Phúc, Tổng vụ Pháp chế, cư sĩ Võ Văn Ái, Tổng vụ Cư sĩ, cư sĩ Diệu Đức, Tổng vụ Liên lạc Nội bộ, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng vụ Thanh niên, Giáo phó Chu Huynh trưởng Quỳnh Lâm, Phó trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, và Huynh trưởng Nguyễn Đình Huệ, Ban chấp hành Liên đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ báo cáo.
Khoáng đại 3 tu chỉnh quy chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ do cư sĩ Võ Văn Ái thuyết trình bản dự thảo quy chế, với sự bổ sung góp ý sôi nổi, thiết tha cho từng điều, từng chương của toàn thể các đại biểu tham dự đại hội. Nhờ vậy đã hoàn mãn bản quy chế gồm có 24 điều và 8 chương trong 12 tiếng đồng hồ, từ 14 giờ chiều thứ Bảy mùng 7 đến 2 giờ sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 10. Lần tu chỉnh thứ 4 quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ được diễn ra trong sự trao đổi sôi nổi, đa dạng góp ý, có khi đầy trăn trở, nhưng từ thành bản quy chế đi sát với tình hình mới của giáo hội tại Hoa Kỳ.
Sáng Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 là khoáng đại 4 với chủ đề đúc kết và thông qua các văn kiện đại hội. Đại hội khép lại với lễ bế mạc cùng với lễ hiệp kỵ để nhớ ơn lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, tăng ni, cư sĩ, thánh tử đạo đã hy hiến thân tâm bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Hai lễ khai mạc và bế mạc đã được Huynh trưởng Nhật Liên Dũng dẫn chương trình bằng tiếng Việt và chị Y Lan dẫn chương trình bằng tiếng Anh cho chư tăng và quan khách ngoại quốc. Tại lễ bế mạc, toàn thể chư tăng ni, Phật tử, đại biểu tham dự và các quan khách một lần nữa long trọng đứng lên cung kính nghe bản huấn từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ qua băng thu âm của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Cư sĩ Võ Văn Ái trình bày kết quả sau 3 ngày đại hội làm việc, kết tù qua quyết nghị 8 điểm của đại hội.
Thông qua 3 khoảng đại, đánh giá tình hình giáo hội trong và ngoài nước cùng sự vận động quốc tế cho tự do, tôn giáo, nhân quyền, báo cáo Phật sự các tổng vụ trong năm qua, đặc biệt khoảng đại tu chỉnh quy chế kéo dài liên tục trong vòng 12 tiếng đồng hồ, từ 14 giờ chiều thứ Bảy cho đến 2 giờ sáng Chủ nhật, và cuối cùng là khoảng đại 4 đúc kết và thông qua các văn kiện đại hội. Đại hội đồng thanh quyết nghị. Thứ nhất, đại hội đánh giá quá trình Phật sự trong năm qua theo báo cáo của các tổng vụ trong hội đồng điều hành. Tự thân các điều tổng vụ đều đồng thanh hứa phát triển trong năm tới sự thịnh mời nhân sự phụ tá tổng vụ trưởng và tổ chức thêm các vụ và ban chuyên ngành để phát huy tối đa Phật sự của mỗi tổng vụ. Thứ hai, đại hội thông cảm những khó khăn phức tạp nhưng quyết tâm hậu thuẫn và nỗ lực của ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như Liên đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, đại hội gia tăng số đại biểu tham dự đại hội đến cấp đơn vị hiện hữu tức là cái cấp cơ sở nhỏ nhất ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thay vì chỉ hạn chế số đại biểu cho ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ hay là ban chấp hành liên đoàn cựu viên trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vốn chưa được quy định trong quy chế giáo hội suốt 25 năm qua. Thứ ba, giáo hội sẽ đặt trọng tâm tu học trong năm 2018 thông qua các chương trình tu học định kỳ tại các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thứ bốn, đại hội hoan nghênh đề xuất của Tổng vụ Cư sĩ tổ chức một đại hội cư sĩ để vạch kế hoạch hoạt động của giới đông đảo nam nữ cư sĩ nhằm đưa giáo lý thương người cứu khổ vào các lĩnh vực hoạt động của xã hội và quốc gia, bất cứ thuộc ngành nghề chuyên nghiệp nào, cũng như tham gia tích cực trong việc giải trừ pháp nạn và quốc nạn. Thứ năm, tuân hành chỉ thị của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hòa đạo đề xuất qua đạo từ gửi đại hội. Đại hội sẽ có những đề án mới đáp ứng những nhu cầu bức thiết để hàn gắn và các phân hóa những vòng đồng vô minh đem đến nhiều chứng duyên cho giáo hội trong thời gian gần đây. Thứ sáu, tuân hành chỉ thị của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hòa đạo đề xuất qua đạo từ. Đại hội quyết tâm liên đới trách nhiệm về sự thịnh suy của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua việc giữ vững thể kiện ba chân giữa Viện Hòa đạo nơi quê nhà, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thứ bảy, đại hội tán thán các đại biểu đã tranh thủ và nỗ lực hết mình trong thời gian kỷ lục để hoàn mạng tu chỉnh quy chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ gồm có 8 chương và 24 điều. Nhờ vậy, đại hội đã kịp thời hoàn mạng việc tu chỉnh quy chế theo huấn thị của Đức Tăng Thống. Cuối cùng là thứ 8, đại lễ Phật đàn chung của Giáo hội Phật lịch 2562 dương lịch 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 tại chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Lễ hủy nhật Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang sẽ được tổ chức tại chùa Thiên Đức, thành phố Modesto, tiểu bang Bắc California, Hoa Kỳ. Lễ hủy nhật Đức Cổ Phó Tăng Thống Thích Hồ Giác ngày 2 tháng 12 năm 2018, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Lễ hủy nhật Đức Cố Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hòa đạo Thích Như Đạt tại chùa Thiên Đức, thành phố Modesto, tiểu bang Bắc California, ngày 11 tháng 3 năm 2018. Đại hội cư sĩ sẽ tổ chức tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, thường tuần tháng 11 năm 2018, và đại hội thường niên lần 3 nhiệm kỳ 1 tại chùa Từ Bi, thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 10 năm 2018. Phật lịch 2561 làm tại chùa Phật Pháp, thành phố San Petersburg, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 10 năm 2017.
Thay mặt ban tổ chức, huynh trưởng bác sĩ Quỳnh Lâm ngỏ lời cảm ơn chư tôn đức và các đại biểu lặn lội xa xôi từ các tiểu bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ về tham dự tích cực, sự quang lâm của quan khách và công đức của hai bang tiếp tân, bang trai soạn của chùa Phật Pháp.
Chúng con được sự cho phép thay mặt ban tổ chức kính gửi lời tri ân đến quý chư tôn đức tăng ni cùng quý thành viên của hội đồng điều hành vì sự khổ đau của đất nước, của dân tộc, cũng như tiền đồ của giáo hội tại quê nhà và sự trường tồn của đạo Pháp, đã thu xếp các Phật sự đa đoan tại địa phương vân tập về chùa Phật Pháp để chứng minh và tham dự đại hội thường niên lần thứ 2 nhiệm kỳ 1 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ quý vị quan khách, quý anh chị huynh trưởng, cựu huynh trưởng cùng đồng bào Phật tử xa gần đã hy sinh thời gian về đóng góp công sức, tình tài để hỗ trợ giáo hội trong việc yểm trợ giáo hội mẹ cũng như phát triển giáo hội tại Hoa Kỳ.
Chấm dứt chương trình, xin mời quý chị nhà nghe bài hát Về giới Phật đài do ca sĩ huynh trưởng Nhật Liên Dụng trình bày.
xa mãi hiên chùa, còn đâu bóng Lam Điền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng cha lành lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chán chưa. Xa xa vẫn nghe tiếng cầu kinh thức tỉnh bao tâm hồn đưa về khô trầm luân về với anh đào vàng. Nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện nguyện cầu cho chúng sinh an lành. Đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa. Và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ôi cao quý. Đêm nay cầu xin Đức Từ Bi thăm xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phải mơ.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam.